Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản. Đầu dây bên kia là học giả Đỗ Thông Minh, và tại Dallas là người bạn đồng nghiệp Quang Hưng. Xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh, chào anh Quang Hưng. Xin mời anh Đỗ Thông Minh lên tiếng ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Vâng.
Chào khán giả quý vị.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và quý khán giả khắp nơi. Hôm nay thì bên Dallas cũng như là tiểu bang Texas, ở bên Houston thì thời tiết cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt rồi. Anh ở bên Tokyo thì chắc là cũng có bốn mùa phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh? Và bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị cho mùa thu ở bên Tokyo rồi vào.
Nhật Bản thì kể như là xứ ôn đới, trừ cái vùng Okinawa thì có thể gọi là bán ôn đới. Cho nên là ôn độ là coi như là bốn mùa rất là rõ rệt. Chúng ta có thể coi như trung tâm Tokyo đó thì tương đương với cỡ Seattle hoặc là gần bằng Washington DC.
Yeah. Vâng.
Và đặc biệt là Nhật Bản thì có cái loại cây phong gọi là Japan Marble, là Japan Marble đó thì cũng là phong nhưng mà lá nó nhỏ, trông nó rất là xinh, và đương nhiên là nó đổi mùa thì đang là mùa màu xanh thì nó sẽ từ từ nó biến sang vàng, sang nâu, sang đỏ, thành ra một vài vùng bây giờ đấy bắt đầu đã có lá đổi màu rồi, còn đại đa số thì có lẽ phải chờ tới cuối tháng 10, đầu tháng 11 thì mới gọi là coi như giai đoạn đẹp nhất của mùa thu.
À, vâng, cảm ơn học giả Đức Tông Minh. Vừa nãy anh có nói là lâu quá mới gặp, thật ra thì lâu quá vẫn không gặp, tại vì chúng ta vẫn chỉ gặp nhau qua làn sóng phát thanh thôi. Nhưng mà mọi người vẫn theo dõi tiếng nói của anh khi mà anh có cái chuyến Mỹ du trong thời gian vừa qua để mà ra mắt cuốn sách của anh, rồi sau đó anh mới trở về lại Nhật Bản. Anh ở đây cũng khá lâu. Thế thì anh có thể tổng kết cái chuyến đi Mỹ của anh cũng như cái kết quả ra mắt sách là như thế nào ạ? Có khả quan không anh?
Dạ thưa với quý vị, thì lần này cái cuốn sách mà chúng tôi phát hành nó có cái tựa đề là 5 điều tâm cảm và 10 điều tự vấn. Thế thì tâm cảm là gồm có những điều gì thì có thể nói lên cái thân phận của con người nói chung. Thành ra đầu tiên chúng tôi muốn mở ra một cái môi trường sống của chúng ta, đó là vũ trụ quan, sau đó nói tới con người, tức là nhân sinh quan. Thế rồi chúng ta không phải chỉ có người với vũ trụ, mà chúng ta sau này chúng ta đã sống thành quốc gia, thành xã hội, cho nên là chúng tôi có cái phần gọi là thế giới quan và xã hội quan. Cuối cùng con người với con người, đời sinh ra một nam một nữ, cái tình yêu rất là quan trọng, và cái tình yêu đó nó xây dựng nên gia đình và nền tảng của xã hội. Và thành ra chúng tôi có thêm cái phần là gia đình quan, tức là năm cái quan niệm của con người đối với lại cái môi trường, đối với cái tương tác thiên nhiên và tương tác đối với những con người khác ở xung quanh, để mà coi như xây dựng cái xã hội ngày tốt đẹp hơn, và đồng thời có một cái bản năng cũng như có thể nói là một cái nhiệm vụ thiêng liêng, đó là truyền giống, truyền lại cho đời đời nối tiếp nhau. Thì từ những con người ban sơ có thể là rất ít, mà ngày hôm nay thì chúng ta đã có trên 7 tỷ người ở nơi trên thế giới. Thì đó là chúng tôi muốn nói chuyện, giới thiệu về thân phận con người tổng quát. Và phần kế tiếp đó thì là 5 điều tự vấn. Xin lỗi, 10 điều tự vấn thì một vài bài chúng tôi đã viết lâu, và bây giờ thì chúng tôi cố gắng viết cho nó đầy đủ 10 bài. Thì nói về cái thân phận, đặc biệt là con người Việt Nam, bởi vì chúng ta là xuất thân là con người Việt Nam, cho nên là chúng tôi muốn nhấn mạnh. Cái phần chuyện thế giới thì nó nhiều quá, mình không có sức và hiểu biết là để mà viết ra. Thành ra mình chỉ viết chuyện Việt Nam thôi, thì trong đó 10 bài tư vấn thì cũng có nói lên một số những cái điểm mạnh của người Việt Nam, nhưng mà cái điểm chính vẫn là nói tới những cái điểm yếu của người Việt Nam để mà chúng ta sửa chữa. Thì trong cái điểm mạnh của người Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta rất là nặng tình cảm. Riêng đối với các nước Âu Châu thì chúng ta đã thấy họ nổi tiếng chiếm là duy lý nguyên tắc, nhưng mà chúng ta thì nặng về tình cảm. Mà ngay trong Á Châu với nhau thì Nhật Bản cũng là nước rất là chú trọng về duy lý, rồi sau đó là Trung Quốc, còn Việt Nam chúng ta thì rất nặng tình cảm. Cho nên cái tình yêu đất nước cũng như là tình yêu gia đình, Việt Nam nó có một cái sự gắn bó đặc biệt, và nhất là cái tinh thần phản kháng khi mà đất nước chúng ta bị xâm lăng rồi. Tuy nhiên nếu mà mọi việc mà giải quyết trên tình cảm thì nhiều khi nó cũng phi nguyên tắc và nó tùy tiện, cho nên là chúng tôi cũng có đề cập tới những cái khuyết điểm mà phần của người Việt Nam qua 10 cái bài tư vấn. Và trong cái bài cuối cùng thì chúng tôi cũng có nói tới cái đặc tính của người Việt, những cái tinh hoa của người Việt, tạm gọi nó là coi như là Việt tính và Việt hồn, thì đúc kết nó lại nó là coi như chủ đạo Việt, hoặc còn gọi là tâm thức Việt, tức là cái ý thức, cái nhận thức, cái tâm tính đặc biệt của người Việt Nam nó như thế nào. Và chúng ta sẽ có cố gắng làm sao phát huy những cái tốt và bỏ bớt những cái xấu để mà xây dựng một nước Việt Nam chúng ta hòa nhập với lại cái trào lưu chung của thế giới bây giờ, tức là cái tinh thần tự do dân chủ đó, thì lại cái cuốn sách như vậy. Và cuốn sách tới nay thì chúng tôi đã phát hành khoảng 20 tác phẩm, nhưng riêng tác phẩm lần này thì chúng tôi lại đặc biệt in ở Đài Loan. Sở dĩ in ở Đài Loan là bởi vì ở bên Đài Loan thì chúng ta có thể in bằng bìa cứng, có bọc một lớp nữa và in một rất đều, rất đẹp, đóng bằng chỉ rất là đẹp, mà giá lại rất là phải chăng, tức là giá có thể nói là gần bằng cái giá in ở Mỹ hoặc là bằng thôi, trong khi đó chúng ta có cái bìa cứng rất là đẹp và đóng chỉ. Thành ra vì vậy chúng tôi đã có thử nghiệm lần này in, và cũng chính vì cái lý do như vậy chúng tôi lại phải qua Mỹ rất là sớm, coi như mùng 10 tháng 5 thì chúng tôi đã phải qua Mỹ để lo cái việc chuẩn bị ở đón khách vân vân. Và sau đó thì chúng tôi đã có 3 cái buổi ra mắt, coi như là 29 tháng 6 ở tại Little Sài Gòn, sau đó thì là mùng 6 tháng 7 ở tại Washington DC, và cuối cùng chúng tôi lại quay trở lại San Jose lần thứ hai trong chuyến đi này là ngày 26 tháng 7 để ra mắt. Thế thì ở trong 3 nơi như vậy không khí nó cũng khác nhau. Ở Little Sài Gòn thì chúng tôi một mình cũng là tổ chức và ra mắt thì khoảng có 100 người tham dự. Ở bên Washington DC thì có giáo sư Nguyễn Ngọc Bích giúp đỡ ở tại nhà Việt Nam của bà Lê Thị Nhị vân vân. Thì ở đây thì có được 30-40 người. Nhưng mà về tới San Jose thưa quý vị thì có danh họa và thi họa Vũ Hối cùng với người con là Vũ Quốc triển lãm tranh. Cho nên cái việc tổ chức ở đây rất là lớn, có thể nói trước sau lên tới khoảng 300 người, tức là gồm có tổ chức buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng là cái phần triển lãm tranh và thư họa của họa sĩ Vũ Hối cũng như là tranh vẽ tinh dung tinh dầu vân vân rất đẹp của họa sĩ Vũ Quốc. Riêng chúng tôi thì chúng tôi cũng có góp khoảng chừng 15 bức thư họa. Thư họa có nghĩa là viết nhưng mà nó cũng như tranh vậy, trên đĩa. Trước giờ thì chúng tôi thường vẽ trên giấy, trên gỗ, trên rất nhiều vật liệu, nhưng mà kỳ này thì chúng tôi cả ba nơi đều có triển lãm viết thư họa trên đĩa. Nhưng mà riêng cái buổi tổ chức chung ba người thì ban tổ chức gồm có anh Thiện, anh Thọ là những thân hữu quen biết và những người rất là giỏi về tổng mặt tổ chức, cho nên cũng đã tổ chức rất làm rộ được khoảng 300 người tham dự. Thì thưa với quý vị, nó cũng có một chuyện như thế này tức là thời năm ngoái khi mà chúng tôi qua, tức là cuối năm 2013, thì anh Nguyễn Tấn Thọ cùng với một số anh em ở Bắc Cali có đề nghị là sang năm là coi như chúng tôi qua Nhật 45 năm mà hoạt động liên tục từ đó đến giờ, sống thì không có một cái nghề tay phải nào để sống hết, mà chỉ sống bằng nghề tay trái, rồi cũng hoạt động khắp mọi nơi và trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy anh em mới đề nghị là sang năm là 45 năm rồi thì có thể được thì tổ chức một cái ngày độ thông minh hành trình 45 năm. Ban đầu đó thì ban đầu là dự định Bắc Cali thôi, thì anh em cũng đã họp, cũng đã thành lập cơ ban tổ chức và ban cố vấn, nhưng mà bây giờ còn những vùng khác thì như thế nào. Thành ra vì vậy cho nên là cuối cùng thì cũng đã liên lạc được với một số anh em ở Nam Cali. Và cái hôm 28 tháng 7 thưa quý vị, thì chúng tôi từ Bắc Cali đi trở lại Nam Cali để chuẩn bị về Nhật, thì chúng tôi đi bằng xe hơi, có anh Thọ, anh Thiện lái và chị Ngọc Lan. Thế thì gặp gỡ các anh em ở Nam Cali, cho nên đã thống nhất thành một cái ban tổ chức cả hai nơi để tổ chức một lần thôi ở tại Little Sài Gòn. Thành ra có đồng tổ chức là anh Nguyễn Hữu Thiện và anh Nguyễn Trọng Đức, và bây giờ thì đã thành lập ban tổ chức, ban cố vấn cũng như là ban bảo trợ. Thì dự trù là chủ nhật 15 tháng 3 năm 2015 thì sẽ tổ chức cái ngày này, đã lấy cái tên là ngày đố thông minh hành trình 45 năm hoạt động. Dạ vâng, thì trong cái dịp đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái cuốn sách vừa rồi, nhưng mà quan trọng là cái bộ sách Con đường dân chủ ấn bản 2 lúc đó sẽ là 14 cuốn bằng 7.000 trang. Thì với cái số lượng 7.000 trang như vậy thì không thể là in ở bên Đài Loan được nữa, tại vì in rất là tốn. Một cuốn như vậy có thể là cỡ 4.000-5.000 đô la, mà 14 cuốn thì không thể nào có tiền in được cả. Thì nhà nó lại đi theo một phương thức mới mà chúng tôi cũng nghĩ một số người cũng đã biết, đó là cái phương thức kiểu như Amazon. Tức là cũng có nhiều công ty làm giống như Amazon, tức là print on demand, bạn cần bao nhiêu cuốn họ in bấy nhiêu cuốn. Đó, thành ra vì vậy mình không phải đầu tư cái kiểu thông thường là mỗi thứ phải in tối thiểu 1.000 cuốn chẳng hạn. Cho nên là 100 cuốn bộ đầu á, thì họ có thể để giá vốn cho tác giả vân vân. Thì nhà chúng tôi sẽ in theo cái kiểu đó, tức là in xuất bản tiêu thụ được tới đâu thì in tới đó. Hoặc là ví dụ như ở Texas, chỗ quý vị ở đây, thì có thể một nhà in nào gần đó họ sẽ in họ gửi tới. Ở Washington thì lại một nhà in nào gần đó họ in họ gửi tới. Bởi vì thời đại digital này thì cái file chuyển đi chuyển lại rất dễ dàng. Hoặc là nó có một cái database tốc thì những người có mã số 2 vào họ mở, tức là những người trong nghề của công ty đó, thì họ vào họ mở ra thì cứ thế là họ in thôi. Mà cũng là khá nhanh, trong vòng từ 10 ngày tới 2 tuần là có sách này nhé. Chúng tôi cũng sẽ đỡ cái vụ vất vả phải ôm sách. Quý vị tưởng tượng cứ một bộ sách mà 14 cuốn cộng với cuốn vừa phát hành là 15 cuốn. Mỗi cuốn cỡ 900 gram, tức là nguyên một bộ sách nó cỡ 14 ký rồi. Thế thì không thể nào đem hai bộ thôi là chắc là hết sức rồi. Thì nha, bây giờ không thể thiên khách được nữa thì coi như khách gì phải đầu thì sẽ gửi tới phần hữu này gần đó rồi từ đó đem tới thôi. Chứ không phải là lấy khách mà phát lên máy bay vừa tốn cước mà bây giờ cũng kỳ lùng cụ là không phát hành, không để đem đi được nữa. Thế thì xin trở lại với câu hỏi của anh Dương Phục. Thì trong cả ba nơi phát hành thì nói chung được bà con đồng hương hưởng ứng rất là nhiều. Và chúng tôi in 1.000 cuốn thì để bên Mỹ là 840 cuốn, còn một ít là bên Nhật và bên Úc. Thế thì cho tới nay thì chúng tôi đã gửi phát hành coi như gần hết. Gửi phát hành thôi, còn có lẽ hy vọng là trong năm nay thì có thể là hy vọng sẽ các nơi sân hữu, các nơi cơ sở phát hành, họ sẽ phát hành hết trong năm nay. Đó là dự trù.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Tùng Minh đã tường trình về cái chuyến Mỹ du cũng như ra mắt sách của anh. Nhưng mà thưa anh Đỗ Tùng Minh, trong cái giới viết lách chúng ta đó, anh Đỗ Tùng Minh thường thường đó hay nói với nhau rằng là thật sự ra viết là một cái đam mê, mà viết thì muốn có độc giả thì in ra. Thế nhưng mà trong cái tình hình không riêng gì ở Nhật hay là ở Hoa Kỳ này, cái chuyện mà viết lách đó, thì nó là một cái để mà thỏa mãn được cái nhu cầu viết lách của mình, chứ không thể nào là một cái phương tiện để mà có thể có những cái lợi nhuận về tài chính được. Và đôi khi là tác giả là phải chịu đựng lỗ nữa là đằng khác. Mà 45 năm sinh hoạt của anh ở nước Nhật, anh đã viết, anh đã nghiên cứu biết bao nhiêu là tác phẩm, đã in ra phổ biến bao nhiêu lần rồi. Vậy thì đó, thật sự mà nói nó cũng có nhiều người thắc mắc là nó không làm cho anh để mà có những cái lợi tức sinh sống. Thế thì thật sự ra ở bên Nhật đời sống đất đỏ đó, anh nói là anh không có nghề tay phải, chỉ có nghề tay trái thôi, có nghĩa là làm sao, làm thế nào để mà sống sót trong một cái xã hội hiện tại hiện nay cần những cái chi phí tối thiểu cho gia đình, rồi anh làm sao để mà thoát được cái khó khăn đó anh?
Vâng, thưa với quý vị thì chúng tôi thì học về hóa học nhưng mà chưa bao giờ đi làm kiếm một đồng nào bằng cái hóa học cả. Cái việc học hóa học có lẽ chỉ còn để lại cho chúng tôi trong lúc học ở Nhật, tức là một chút tiếng Nhật cộng với một cái kiến thức tổng quát chút xíu về hóa học, đặc biệt là hóa học thế thôi. Chứ còn chẳng bao giờ đi làm, chẳng bao giờ kiếm tiền. Nhưng mà thực ra thì xã hội nó mênh mông, cũng có nhiều cái lĩnh vực để chúng ta có thể tham gia. Thành ra ví dụ như chúng tôi cái thời gian mà đi hoạt động thì xưa rằng là móc tiền túi ra đi hoạt động, cho tới khi mà bắt đầu làm báo kháng chiến thì cơ sở phát hành được cỡ gần 10.000 tờ thì cũng khá, một tờ là một đô, thì lúc đó là lương chúng tôi là toàn thời nó được 400, hồi đó kéo cả bà xã đi theo thì bà đã là 200, đó là làm toàn thời gian. Toàn thời gian đấu tranh thì không có nghĩa là 8 tiếng đồng hồ mà có thể nó là 12-14 tiếng đồng hồ, làm bất kể đi ngày đêm. Thì thưa rằng là có ăn là được rồi, không có cần nhu cầu gì cả. Thành ra vì vậy cho nên rồi sau này cũng vậy, chúng tôi có thể làm thông dịch, biên dịch, rồi cũng có lúc thì buôn bán tạp hóa nhỏ, nhưng bây giờ thì cũng thôi rồi. Và sau này trong khoảng 10 năm nay thì chúng tôi làm công việc là hướng dẫn du lịch cho người Việt khắp nơi tới đất Nhật. Thành ra thưa rằng là cuộc sống thì cũng tạm, không đến nỗi nào đâu cũng được. Nhưng mà có thể nói rằng là cho tới năm 1990, 2015 thì có 950 du học sinh Việt Nam tại Nhật và 99% thì thành đạt. Chỉ có 1% có thể chưa tới 1% là do tình trạng đầu óc có thể bất bình thường hoặc gặp không may mắn thì mới có thể nói là thất bại thôi. Thế thành ra vì vậy chúng tôi thì đứng ở trong cái top 10, có lẽ là trong cái top 10 nghèo nhất của những anh em du học sinh. Thì nhưng mà sống thì chúng tôi thấy hoạt động theo cái lý tưởng của mình là cái hạnh phúc nhất. Thành ra sống thì tạm đủ thôi, thì kỳ rồi chúng tôi cũng có được nghe nhà văn giáo sĩ, tức là ông đại cụ đại tá Vũ Văn Lộc đó, thì ông cũng nói là chúng tôi là đi cái kiểu Tây Ba Lô ạ. Mà thực tế như vậy là một, thứ hai là nếm cháy hai đầu. Nếm người ta chỉ đốt một đầu thôi, nhưng mà chúng tôi thì cố gắng để là tận dụng cái năng lực, cái tiềm năng, cái energy mà mình có được, thành ra để tối đa chạy chạy cái thời gian, thành ra ví như là cái ngọn nến mà cháy tới hai đầu. Thì đó là những công việc mà chúng tôi đã làm trong 45 năm qua. Vì vậy anh em tương tình với tính giúp cho cái tổ chức vào ngày 15 tháng 3 sắp tới. Thì ngoài ra cái chuyến đi, thực ra thì chúng tôi cũng tham dự rất nhiều sinh hoạt tại địa phương, gặp gỡ rất là nhiều người từ khắp nơi trên thế giới về lại đất Mỹ đó, và tham dự cái buổi mùng 6 tháng 7 coi như là cái ngày của SBTN tổ chức, và hơn 10 ngày sau là 16 tháng 7 thì của Quốc tịch Quân SOS tổ chức. Thì chúng tôi đều có tham dự những cái buổi sinh hoạt đó ở ngay tại Quốc hội ở Hoa Kỳ và hoặc là bên ngoài tại thủ đô Washington DC. Riêng trong cái ngày của Quốc tịch Quân thì chúng tôi cũng được mời làm diễn giả trình bày về cái vai trò của Nhật Bản đối với lại Biển Đông mình trước khoảng trên dưới gần 200 đồng hương chúng ta.
Vâng, thưa ông giả đạo thông minh, đó là trở lại cái cuốn sách mà anh hiện nay đang ra mắt á, tại Hoa Kỳ, đó là 5 điều tâm cảm và 10 điều tự vấn á, thì có nhiều nhà văn hoặc là có nhiều nhà bình phẩm họ nói về cái tính tình của người Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà ở trong cái mặt trái của nó, chẳng hạn như là họ nói về cái việc mà người Việt Nam xấu xí đó. Những cái điều mà anh nói trong cái cuốn sách này nó có những cái nó có điều khoản đó trong đó hay không ạ? À? Hay là mình nói ra những cái tính hư tịch xấu của một người Việt Nam đó, thưa anh?
Dạ vâng, trước đây thì chúng ta cũng nghe là người Mỹ xấu xí, người Nhật xấu xí, người Trung Quốc xấu xí, thì cũng là cái vấn đề nói lên cái mặt trái. Trước đây thì ở bên và nhiều tờ thế kỷ họ cũng có viết về cái chuyện là người Trung Quốc xấu xí đó, thì họ nói rằng thay cái chữ Trung Quốc bằng chữ Việt Nam thì chắc nó cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là khi nói như vậy tức là mình chỉ nói có một mặt. Thành ra vì vậy chúng tôi tránh dùng cái từ là xấu xí, mà chúng tôi chỉ nói là tự vấn thôi, tự hỏi lại mình thôi. Thực ra về văn hóa thì nó miên man lắm và không thể so sánh về văn hóa hay triết lý được. Nhưng mà chúng ta có thể so sánh một cái thực tế về cái sự phát triển, cái sự mà cuộc sống của dân chúng, thì chúng ta thấy là bây giờ về mặt kinh tế là chúng ta đi sau Thái Lan ít nhất là khoảng 50 năm. Thành ra đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là không thể chấp nhận được. Một phần do cái tính người mình căng, hoặc là một phần lớn là do cái chế độ lập tài cộng sản nó gây nên. Thành ra vì vậy cho nên trong cả 10 bài như vậy chúng tôi cố gắng phân tích những cái lĩnh vực chính mà chúng tôi biết được về cái tính của người Việt mình. Đó, để mà mình cố gắng mình nêu từ chữa, và trong lúc biết ra như vậy thì đôi khi chúng tôi cũng so sánh với người nước này với người nước kia một chút để mình thấy có cái sự khác biệt. Thành ra cái ước mong lớn nhất của chúng tôi thì vẫn là làm sao người mình tự hỏi lại mình tại sao mình chấp biến như vậy. Một cái lãnh vực khác nữa, ví dụ như là ví dụ như bao nhiêu công thức mình học từ xưa giờ cũng có, Việt Nam phát minh một số công thức nhưng nó ở cái chỗ đâu đâu đó cao lắm, nhưng mà về mặt cơ bản thì toán lý hóa chả có cái công thức Việt Nam nào cả, và chúng ta cũng chẳng có cái phát minh nào là quan trọng ghê gớm cả. Với một cái dân số bây giờ là 90 triệu đứng hàng thứ 13 trên thế giới, nhưng mà nếu mà nói về phát minh thì không thấy đâu đâu cả. Thành ra chúng tôi nghĩ là người mình có cái tính là hơi tình cảm quá và ngại khó khăn, cho nên là ít có dân thân, sợ thất bại. Thành ra tất cả những cái sự mạo hiểm trong cái vấn đề thiên nhiên cũng như là khoa học hay bất cứ lĩnh vực nào nó cũng đều có những cái thất bại nó nằm sẵn bên đó. Nhưng mà vì mình ngại cái thất bại nên mình không lao vào, và chính vì thiếu cái sự dấn thân như vậy đó ở trong mọi lĩnh vực, cho nên là mình không có được những cái phát minh. Thành ra chúng tôi cũng kêu gọi thúc đẩy cái chấp nhận thất bại, chấp nhận dấn thân, thì chúng ta mới khám phá được những cái gì mới mẻ và mới là những cái động lực thúc đẩy cho người Việt mình tự tin hơn để mà tiến lên học hỏi của thế giới song song với cái việc mà bảo tồn những cái tinh hoa của mình. Đây là một cái công việc nói thì rất đơn giản mà thực tế thực hiện thì rất là khó. Thành ra ví dụ như là bây giờ Âu Châu tới Á Châu thì nước Nhật họ đã tiếp thu nhanh chóng và họ vươn lên trong vòng 50 năm. Và có thể nói, thưa quý vị, một điểm đặc biệt là Trung Quốc ngày hôm nay rất giống Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai ạ. Thưa quý vị, nó giống ở chỗ nào? Giống ở cái chỗ là một thời gian dài đóng cửa, xong bây giờ đi học hỏi khoa học kỹ thuật của Tây Phương, xong rồi hay là bên ngoài, rồi dùng cái nhân công kẻ của mình để sản xuất hàng hóa. Thì cái hàng Nhật ngày xưa và hàng Trung Quốc ngày nay có một cái đặc điểm đẹp, rẻ mà không bền. Đó, y chang như vậy thôi. À, nhưng mà với cái một cái nước mà mới phát triển thì họ phải chọn con đường đó. Và sau một thời gian dài á, thì họ có thành công ở một cái mức độ nào đó. Nhật Bản cũng vậy. Họ bắt đầu họ nắm được kỹ thuật, họ bắt đầu có vốn, và bắt đầu họ vươn lên, bắt đầu cạnh tranh với lại các cái nước tiên tiến. Thì nhưng mà chính cái sự thành công này nó cũng có cái mầm thất bại nếu mà không biết kiềm chế. Thành ra Nhật Bản á, là đi theo con đường của Tây Phương, tức là cũng tìm tất thực dân. Đó, thì bây giờ Trung Quốc cũng vậy, qua một số những cái thành quả bắt đầu hung hăng và bành trướng, bởi vì cái nguồn máy kinh tế khi mà nó lên cao nó cần nguyên liệu và thị trường, và chính đó là cái lúc bành trướng, đó là cái con đường thực dân ngày xưa đi mà Nhật Bản đã đi. Thành ra chúng tôi nhìn trở lại, chúng tôi thấy rằng là Trung Quốc đi con đường y chang là các nước Âu Mỹ thực dân và Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai. Và cho đến khi mà Nhật Bản vung tay quá chán và thất bại nặng nề rồi thì bắt đầu họ mới tỉnh ra và bắt đầu họ mới có thể tạm coi như là chín chắn hơn. Còn Trung Quốc ngày nay vẫn còn hung hăng lắm, thì chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ gặp những cái khó khăn mà nó thất bại do cái vấn đề là bành trướng hoặc do những cái mâu thuẫn nội tại. Tới một lúc đó có thể là 30 năm sau thì lúc đó người Trung Quốc sẽ có những cái thái độ nhẹ dần dần hơn và có cái từ trì thân thiện hơn đối với các nước xung quanh trong một cái tinh thần hợp tác, chứ không phải là trong một cái tinh thần bị mạnh lấn chiếm như ngày nay.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh, đường trên đường dây viễn liên từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, hồi nãy anh có nói là anh hoạt động 45 năm rồi, dàn trải qua rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà cái thời gian đầu đó thì anh nói là anh sinh hoạt đấu tranh. Sinh hoạt đấu tranh là sao anh? Với lại nhân tiện anh phân tích cái đấu tranh với tranh đấu nó khác nhau làm sao vậy anh?
Thưa rằng là về mặt từ ngữ thì sự đấu tranh với tranh đấu gần như khó mà phân biệt được. Chúng tôi cũng có nghĩ tới điều này. Thì trong cái vấn đề từ ngữ của Việt Nam chúng ta đó, có một vài trường hợp cho vấn đề phần vần trong thơ văn hay nhạc, đôi khi người ta đảo ngữ đi. Có những trường hợp đảo ngữ được, cũng có những trường hợp không đảo ngữ được. Ví dụ như việc công với công việc thì không thể đảo ngữ được. Việc công tức là public job, public work, còn công việc nó chỉ là job hay work thôi, thì cũng có trường hợp không đảo ngữ được, nhưng cũng có một số trường hợp mình đảo ngữ. Vì vậy cho nên chúng ta cũng khó mà phân biệt được cái nghĩa nào, hai cái nghĩa này nó khác nhau thế nào. Thế thì thưa, vấn đề đấu tranh là chúng tôi thời sinh viên qua bên đây, thì lúc đó ở Nhật Bản này nó có cái hội sinh viên mà lại nằm trong tay đám tà nó nắm. Mà đám tà này là tất cả đều đi miền Nam hết. Ngày xưa Cộng sản nó không có sinh viên đi du học ở các nước tư bản. Nhưng mà một phần đó họ chống đối để họ có cớ họ ở lại. Một phần đó thì họ có thể có con trả lại nói gì đó những cái người Cộng sản nằm vùng. Rồi một phần có thể họ ngây thơ và nghe những lời tuyên truyền Cộng sản thì họ chống đối. Thành ra chúng tôi đã tập hợp với nhau đấu tranh qua những cái hình thức vừa báo chí, vừa văn nghệ, vừa sinh hoạt hội đoàn thể thao vân vân, và cuối cùng chúng tôi đã ép và họ phải giải tán cái hội, và chúng tôi đã lập cái hội coi như là hội sinh viên người Việt quốc gia đó. Nhưng mà rồi cái vận nước chúng ta thì coi như là sụp đổ, thì cuối cùng thì cái hội cũng không còn nữa, tức là sau 30/4/75 thì không còn. Thì bắt đầu chúng tôi ở lại thì tiếp tục giúp cho các anh em sinh viên, nhiều người lo ngại nghĩ tới cái thời đông du bị Nhật trục xuất vân vân, thành ra để cho họ đi các nước khác, và chúng tôi thì vẫn ở lại. Rồi sau đó thì chúng tôi thành lập cái tổ chức người Việt tự do trong cái mục tiêu là mở một con đường kháng chiến. Thì nhớ chúng tôi đã liên lạc Thái Lan, rồi từ đó mời ông Trần Văn Sơn để đốc Hoàng Cơ Minh lập mặt trận vân vân. Rồi thì chúng tôi đã qua bên Mỹ để làm báo cho người Việt tự do đánh bàn Bắc Mỹ. Rồi từ đó cái cơ sở đó biến thành cái cơ sở làm báo kháng chiến. Và chúng tôi là người coi như là một trong ba người đầu tiên khởi xướng cái cuộc mặt trận và làm coi như chủ nhiệm chủ quốc cái tờ báo kháng chiến. Thì đó là cái giai đoạn đấu tranh. và cho đến năm 1985 thì coi như là đổ vỡ ở thượng tầng thì chúng tôi rút lui. Thì từ đó thì Sinh Hoạt cũng đấu tranh nhưng mà nó nặng về vấn đề mặt trận văn hóa nhiều hơn, cũng chính trị, nhưng mà nặng bởi vì một thân một mình thì không thành tổ chức, không thể hô hào làm những cái việc mà đấu tranh nổi chính trị được, thì chúng tôi thiên về vấn đề văn hóa hơn.
Vâng, học giả Đỗ Tung Minh nhắc đến cái vấn đề mà kháng chiến, chúng tôi còn nhớ là trong cái khoảng thời gian đó là người Việt Nam của chúng ta cũng đã theo dõi rất là nhiều, nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây thì không ai lại nói đến cái vấn đề kháng chiến nữa. Lý do tại sao theo như là học giả Đỗ Tung Minh thì bây giờ người dân Việt ở bên ngoài họ lại không nghĩ đến cái vấn đề mà kháng chiến à?
Dạ, thưa rằng là cái giai đoạn kháng chiến đó, có thể nói là cái giai đoạn của 10 năm đầu tiên, hoặc là cho tới cuối kéo lại lắm là 15 năm. Cái giai đoạn đó là giai đoạn người Việt chúng ta đang đổ ra ngoài, bốc từ côn và lên từ côn. Cộng sản thì áp dụng cái vấn đề ngăn sông cấm chợ, siết cái cuộc sống của người dân, và đồng thời lại dính vào cái cuộc chiến với lại Campuchia và Trung Quốc. Cho nên rồi kinh tế thì phá sản. Thưa quý vị, là Cộng sản Việt Nam đã từng phá sản rồi nhé. Cái chuyện này nó hơi lâu cho nên ở đó ít thông tin chúng ta không biết, nhưng mà coi như là khi năm 1990 đó là Cộng sản Việt Nam đã không trả nợ nổi của một số nước địa phương cho vay, tổng số tiền lên tới 6.5 tỷ đô la, và cái câu lạc bộ Paris, trong đó đứng đầu là Nhật, Pháp, vân vân, thì đã họp và cuối cùng Nhật là cái quốc gia ứng tiền nhiều nhất cho Cộng sản Việt Nam vay cái nợ mới để trả những cái nợ cũ, từ đó thì mới có tín dụng để quay trở lại. Tức là sau khi Cộng sản Việt Nam rút lui khỏi Campuchia thì đã giải quyết cái vấn đề này, và chính vì những cái viện trợ và những cái sự giúp đỡ của Nhật Bản như vậy, cho nên ông Võ Văn Kiệt lúc đó ông đã tuyên bố là cái trang sử quá khứ của Nhật Bản với Việt Nam đã lật qua. Thành ra sau này các bộ trưởng hay những dục dịch gì của Nhật Bản thì phía Việt Nam hầu như không bao giờ lên tiếng đả kích, như là trường hợp Trung Quốc hoặc là Triều Tiên, bởi vì Việt Nam đã được cái sự giúp đỡ của Nhật Bản như vậy. Đó, xưa đã từng phá sản. Thì cái lúc đó là đối với khối cộng thì mình không rõ, nhưng mà đối với Tây Phương không là nợ 6,5 tỷ đô la. Còn bây giờ thì tổng số nợ quốc trái cũng như của các công ty quốc doanh thì có thể lên tới trên 100 tỷ đô la. Và chưa biết lúc nào nó vỡ nợ thì không biết. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng mới cách đây họp vài tuần thì tuyên bố là quyết cương quyết không để bị vỡ nợ. Đó, thì thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái tình hình thì bị giấu giếm, chúng ta không biết hết những thông tin. Nhưng mà có vẻ tình hình cũng rất là găng. Đó là cái chuyện ngày xưa. Thế thì khi thấy cái tình hình dân chúng mà đổ ra như vậy, thì chúng tôi cũng là những người tiếp tay với đồng bào tị nạn, rồi cũng có anh em đi Thái Lan, Mã Lai, vân vân. Chính vì vậy chúng tôi đã móc nối được với bên Thái Lan, và không phải chỉ có nhóm chúng tôi, nhưng chúng tôi, quý vị đã biết trước đó còn có nhóm của cựu đại tá Võ Đại Tôn, nhóm của anh Trần Văn Bá, vân vân vân. Và sau này cũng nhiều nhóm lắm, trước sau có 5-6 nhóm lận. Nhưng mà riêng cái trường hợp của đề đốc Phạm Công Minh thì đã về làm phụ kiến, và trước sau thì có khoảng chừng 250 cho tới tối đa là 300 coi như kháng chiến quân và đi làm nhiều đợt, nhưng mà tất cả đều thất bại. Thì có thể nói là tất cả các nhóm kháng chiến trước sau đều lần lượt bị thất bại, và chính vì cái sự thất bại đó cũng như là trong cái lúc mà vận động quyên góp nó cũng có những cái tuyên truyền quá lố, hoặc là có những cái sự sử dụng tiền bạc một số ít thôi gây nghi vấn cho đồng hương, thành ra và cái con đường đấu tranh vũ lực đó là không có kết quả. Cho nên là ngay mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh khi mà ông mất rồi đó thì bắt đầu chuyển sang Việt Tân, và chúng ta cũng thấy rằng là họ chuyển hướng đấu tranh, tức là bây giờ là chủ trương bất bạo động rõ ràng như vậy. Cho nên là trong căn nhà của Việt Tân hầu hết những cái hình ảnh đấu tranh và vũ trang ngày xưa thì gần như là bỏ hết, chỉ còn nghĩa là một hai cái tượng trưng mà thôi. Thành ra nhấn mạnh tới vấn đề đấu tranh bất bạo động, tức là cái bạo động thì nó có thể là nhanh mạnh nhưng mà chúng ta không đủ lực, cho nên bây giờ chỉ chọn một cái con đường bất bạo động thì có thể dễ đi tới quần chúng hơn, tại vì họ không sợ. Ví dụ bây giờ chúng ta nêu cái phong trào tôi muốn biết hay chúng tôi muốn biết thì không có lý do gì để cộng sản nó bắt được cả. Còn nếu chúng ta cầm một khẩu súng hay con dao thì chắc chắn nó sẽ có tìm cách là nó triệt hạ chúng ta ngay. Thành ra cái con đường bạo động đó thì vũ lực thì chúng ta cũng đã thử qua nhưng mà nó không có kết quả. Cho nên khuyên hướng chung, không riêng gì bên Việt Tân mà tất cả các tổ chức đều cũng có thỉnh thoảng có những tiếng nói kêu gọi ghê gớm lắm, nhưng mà không có cái gì cụ thể cả. Thành ra cái khuyên hướng chung bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng là đấu tranh bất bạo động như là cụ Phan Chu Trinh, tức là chúng ta chuyển từ cái khuynh hướng của Phan Bội Châu sang khuynh hướng của Phan Chu Trinh để mà vận động quần chúng. Và mỗi người ngày hôm nay chúng ta vận dụng cái phương tiện internet là vũ khí và những thông tin trung thực chúng ta có thể coi như là đạn, là để mà chúng ta mở một cái mặt trận và mỗi người có thể là một cái sĩ truyền thông.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe lời phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Anh Đỗ Thông Minh không những là tác giả rất là nhiều cuốn sách có giá trị, mà anh còn là tác giả của lá thư Đông Kinh gần như là phổ biến rất là mạnh trên hệ thống mạng, và nội dung thì đa số là tóm lược những cái tin tức lớn ở trên thế giới và đặc biệt chú trọng đến tin tức ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta chuyển đề tài, thưa anh Đỗ Thông Minh, nói về cái tình hình Việt Nam mà anh thường hay theo dõi đó. Hiện nay đó là Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh đưa có mặt tại Mỹ để mà tham dự cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và đồng thời cũng sẽ sắp gặp ông Ngoại trưởng John Kerry. Và những cái tin tức đồn đãi chung quanh thì cho biết là Mỹ chắc là sắp sửa chính thức dỡ bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam. Anh nghĩ sao về chuyện này ạ?
Vâng, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là họ đã có nhiều cái chuẩn bị từ sau cái vụ mà Trung Quốc đặt đàn khoan vào ngày 1 tháng 5. Ông Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thủ đô Hà Nội thì cũng đã có qua Mỹ, và ngay tức khắc thì ông Mark Tan cũng đã có qua Việt Nam họp báo, và ông không thấy ông lên án thì Cộng sản Việt Nam mà ông lại nói rằng là coi như có thể sẽ tiến tới cái việc mà bán những vũ khí sát thương. Thì thực ra trước đây thì ông Mark Tan cũng đã nói rằng cái danh sách Cộng sản Việt Nam đặt mua vũ khí của Mỹ rất dài, nhưng mà vì vấn đề nhân quyền cho nên chưa thể mà thông qua được. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng là vũ khí cụ thể thì chưa biết, nhưng mà có thể nó là những cái máy bay tuần thám. Tại vì cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải biết trước là địch nó mò mẫn vào cái đất nước mình như thế nào. Thì những cái máy bay tuần thám của Mỹ này là những máy bay có thể phát hiện được những cái tàu ngầm đó, và đương nhiên tàu ngầm đây là tàu ngầm Trung Quốc. Thành ra trên máy bay cũng có thể có một số vũ khí nhỏ để tự vệ, thì có thể là Mỹ sẽ không có trang bị cái nước này, mà nhưng mà trang bị cái vấn đề là những phương tiện tối tân để mà có thể dò tìm. Thành ra đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là phía Cộng sản Việt Nam rất là quan tâm. Và chúng tôi được biết là cách đây chừng 3 năm thì khi mà Phùng Quang Thanh đi Hawaii đó, thì cũng đã có xin xuống thăm một cái tàu ngầm của Mỹ, và một chuyến khác thì đi thăm Nhật Bản cũng xin xuống thăm tàu ngầm. Và thực ra tàu ngầm của nước nào cũng vậy, nó rất là bí mật và trường hợp tối đặc biệt lắm, cả lệ lắm thì họ buộc lòng họ phải cho xem, nhưng mà đương nhiên họ cũng giấu tất cả những cái gì mà họ cần giấu. Nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam rất là quan tâm tới vấn đề này. Thì hiện tại như mọi người đều biết là Cộng sản Việt Nam mua 6 chiếc silo, và chiếc thứ nhất cũng đã được đưa về tới Việt Nam. Nó không phải nó lặn từ Nga về đâu, nó cho lên một cái loại tàu chuyên chở, nó về tới Việt Nam là mới bắt đầu hạ thủy, và chiếc thứ hai thì có lẽ cũng sẽ về. Đó thì thực ra thì không phải là đội tàu ngầm Việt Nam có mới đây đâu. Ít nhất chúng tôi ước lượng nó có từ 15 năm trước rồi, hoàn toàn trong bí mật. Thế thì họ sử dụng tàu gì? Thì họ sử dụng những cái tàu mini mua của Bắc Triều Tiên đổi lấy gạo, trao đổi với Bắc Triều Tiên. Thì nên những cái tàu này nhỏ lắm, nó có thể chỉ chở mười mấy người thôi. Đó thì đó là coi như là những cái đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam. Cho tới bây giờ thì họ phát triển lên và bắt đầu họ sử dụng những cái tàu kilo mua của Nga.
Vâng. Bây giờ thì xin anh Đỗ Thông Minh có thể cho biết chi tiết, thì chúng tôi có cái bản tin mà không có nắm vững lắm là cái mức độ chính xác lên như thế nào. Nói là cái sinh hoạt của người Việt tại Nhật bây giờ đương rất là khó khăn, bởi vì xuất phát từ cái vụ được coi như là quan chức của Tòa đại sứ Việt Nam đã có những cái vụ rất là bê bối mà báo chí Nhật đã khui ra, thí dụ như là hối lộ để trúng thầu, rồi Việt Nam Airlines đã tổ chức ăn cắp rồi lại chuyển hàng lậu từ Nhật về Việt Nam, nhất là cái vụ mà tu nghiệp sinh đó, được coi như là một cái thứ xuất cản lao động của chính quyền Cộng sản Việt Nam bóc lột, và có cái sự đỡ đầu của tòa đại sứ ở tại bên Nhật, nhất là Osaka, lại có cái vụ mà sứ quán Việt Nam ở đó bán passport, vân 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 vân, có rất là nhiều những cái tin đồn như vậy, và rất là nhiều người Nhật cực đoan bây giờ đang kêu gọi để tẩy chay người Việt Nam, đuổi hết người Việt Nam về nước. Thì những cái tin đó, nó mức độ chính xác nó đến như thế nào ạ?
Dạ, tất cả những cái sự kiện bê bối mà anh Dương Phục vừa mới nêu lên thì đúng là nó xảy ra ở Nhật, nhưng mà không phải riêng ở Nhật, mà có thể nói nó xảy ra ở tất cả là cái cơ quan nhà nước, cán bộ cộng sản nào làm việc ở đâu thì nó cũng cùng một cái bài học như nhau, tức là lợi dụng chức quyền để mà kiếm tiền vào túi thì nó đều như nhau hết, dạ, chứ không phải riêng ở đây. Thế thì tuy nhiên là có nhiều chuyện là bởi vì đã là đưa tay bao thơ riêng rẽ thì chúng ta không biết mà thôi, nhưng mà tất cả thì đều có hết, không riêng ở Nhật. Thì ở Nhật nó có một cái nổi bật, đó là vấn đề ăn cắp, và có đường bay của Air Việt Nam cho nên nó liên quan tới cái vấn đề là tuồn hàng về Việt Nam đó, cũng có những hàng về chính thức cũng có, mà có những hàng về cái kiểu mà ăn cắp. Thế thì những cái vụ ăn cắp nó đã xảy ra nhiều trong quá khứ, và cái tỷ lệ người Việt ăn cắp lên tới 60% tổng số người ngoại quốc là tại Nhật. Và trong cái vụ ăn cắp thường thường á, nhiều nhất á, là những hàng mỹ phẩm, là vì nó nhỏ mà nó có giá. Điểm thứ hai là những cái hàng quần áo của một cái đại công ty gọi là Uniqlo. Uniqlo á, là một cái công ty rất là đặc biệt. Họ chủ trương rằng là thay vì người ta chạy theo hàng hiệu, những hàng hiệu rất là nổi tiếng. Và thưa quý vị, rất nhiều hàng hiệu cá nhân tôi, như tôi nhìn bằng con mắt rất bình thường, thì tôi thấy rằng là nhìn thì nó có, cũng có một số đẹp, nhưng cũng có nhiều cái chúng tôi nghĩ nó rất là bình thường. Và tại sao nó nổi tiếng như vậy? Đã thưa rằng là phần lớn nó dùng tiền nó quảng cáo. Nó dùng tiền nó quảng cáo và đánh vào cái tâm lý con người là thích những món hàng nổi tiếng. Và đâu biết rằng nó nổi tiếng không phải tự thân nó, mà nó nổi tiếng vì người ta tung quá nhiều tiền người ta quảng cáo. Trong những cái chương trình đắt tiền nhất, những cái show lớn nhất thế giới, nó chen vào để nó quảng cáo, để nó lấy tiếng. Đó. Và một số người thì cứ nhất định mình là phải hàng top brand name của thế giới cho nên chào và mua. Thế thì Uniqlo lại đi một con đường chủ trương hoàn toàn ngược lại. Giống như là chúng ta mở tiệm cà phê, chúng ta chỉ sợ khách đến nó ngồi đồng 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ bán được có một ly cà phê. Thì Starbucks lại chủ trương ngược lại. Chúng tôi sẵn sàng cho quý vị muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi, muốn mở computer, muốn mở sách trà đọc. Chúng tôi làm luôn cho cái ghế bành rất êm ái cho quý vị ngồi lâu. Ngồi lâu thì thế nào quý vị cũng uống ly thứ hai đấy thành ra họ đi một cái khuynh hướng ngược lại, mà đôi khi họ lại thành công, không phải ai cũng dễ thành công. Nhưng mà Uniqlo là đi như vậy, tức là chủ trương một cái hàng họ gọi là đó vô ấn mà lương phẩm, vô ấn tức là không cần nhãn hiệu đó mà hàng tốt đó. Thì bây giờ quý vị cứ thông tin quý vị đến thử xem, mặt hàng chúng tôi rất nhiều, một cái loại áo chúng tôi có 10 màu khác nhau, biến từ màu nhạt sang màu đậm rồi đủ hết, có vị tha hồ thích màu nào là có màu đó, và giá thì rất là bình dân. Thực ra tất cả hầu hết đồ Uniqlo là may ở tại các quốc gia Đông Nam Á, có khi kể cả Việt Nam nữa, nhưng mà cái loại vải của họ rất là đặc biệt, và cái mẫu mã họ rất là đặc biệt, chứ còn không thể nào dùng nhân công Nhật được, họ dùng nhân công các nước Đông Nam Á, thành ra hàng rẻ và đa số là giới trẻ rất thích. Cho nên có thể nói một cái áo trung bình chỉ có 20-30 đô thôi. Trừ khi áo vest thì cũng có thể cả 100 đô, nhưng mà họ không phải là mạnh về áo vest, mà họ mặc mạnh về những cái áo giới trẻ. Chính vì vậy cho nên là và có những cái vải phẩm chất rất đặc biệt, ví dụ những cái vải để chống lạnh, những cái vải để chống nóng vân vân, thành ra rất tiện cho người ta sử dụng theo mùa. Và vì vậy cho nên là một số những người ăn cắp Việt Nam nhắm vào cái chỗ này mua và bán ở tại Việt Nam. Hiện tại Uniqlo đã có hàng có thể nói là trên dưới cả 100 tiệm ở khắp nước Nhật, nhưng mà chưa có chi nhánh ở tại Việt Nam thôi. Chi nhánh một số nước thì có, nhưng mà người Việt Nam tới Nhật thì hoặc là ở Việt Nam thì rất nhiều người đã nghe và người ta cũng đầu tư đi mua những món hàng này. Chính vì vậy mà cái người ăn cắp họ lấy. Và bao giờ ông Bảy thưa, cái người ăn cắp nó thường thường không phải là cái người trực tiếp bán ở Việt Nam, mà lại có một cái người nữa là thu mua những cái này tập trung thật nhiều, xong rồi từ đó mới gửi gấm những người một số nhân viên em Việt Nam, hoặc là bằng nhiều con đường khác nữa nó tuồn về Việt Nam. Và nếu quý vị quan sát những cái sinh hoạt ở Việt Nam, quý vị sẽ thấy rất nhiều cửa tiệm bây giờ mọc ra ở các thành phố lớn để cái gì hàng sách tay, tức là rõ ràng họ nói hàng sách tay. Sách tay có nghĩa là cầm về chứ không phải là nhập chạy chính thức qua tâm thế gì cả. Thì do tình trạng ở Việt Nam nó có cái câu chuyện như thế này, thưa quý vị, ví dụ như cái loại tảo tấn mà Việt Nam rất thích, nó gọi là Cyrodiol, thì cái loại này đó cũng có ở Việt Nam, cũng có một đại lý độc quyền, và chính đại lý độc quyền này bán không được. do của công ty của Nhật. Lý do là anh độc quyền, nhưng anh nhập cảng chính thức. Anh nhập cảng chính thức thì không thể nào bằng cái người sách tay được. Đó. Thành ra bây giờ, ví dụ anh bán là 550 đồng Việt Nam, tức là cỡ chừng 25-27 đô một hộp, thì anh kia nó cứ căng cái giá nó xuống một tí. Một phần nó là đồ ăn cắp, một phần nó là đồ đi ngang về tắt. Cho nên là cái người mà nhập cảng chính thức thì anh không thể nào bán hàng so với những người đi ngang được. Đó là cái tình trạng ở Việt Nam như vậy.
À, vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi đang nhìn một cái hình của Kyodo News phổ biến. Hình chụp này, một phi công Việt Nam của Vietnam Airlines tên là Đặng Xuân Hợp, mà theo chúng tôi được biết là cũng là cháu của Đặng Xuân Khu, tức là
Trường Chinh. Vụ này cũng lâu rồi đó, vụ 5-6 năm trước rồi.
Nhưng mà bây giờ họ phổ biến để mà chi, để kèm với những cái bản tin khác nói rằng là Vietnam Airlines công khai tổ chức hẳn ra có cả hàng 50-70, kể cả phi công, kể cả tiếp viên hàng không, dính dáng đến cái vụ trộn cắp mà anh đang nói đó. Rồi họ vận chuyển cái hàng gian về Việt Nam, và bây giờ nó mới báo chí Nhật nó mới khui ra.
Vận chuyển thôi chứ họ không phải là họ trực tiếp.
Không có tổ chức ăn cắp. Thế nhưng mà nó tạo ra một cái cao trào mà chống đối nhà Nhật.
10 ngày thôi ạ, thì là có 6 người mới bị bắt ạ. Tức là cũng là đi ăn cắp đồ Uniqlo ở khắp mọi nơi. Đây là những cái nhóm ăn cắp chuyên nghiệp, ăn cắp lưu động. Thành ra họ không thể ăn cắp một tiệm ngoài thì nó lộ, cho nên họ ăn cắp một tiệm xong họ lại đi vào tiệm khác và ăn cắp vòng vòng.
Nhưng mà
và
có phải
6 người này bị bắt rồi.
Có phải là thuộc cái thành phần mà báo chí Nhật nói là tu nghiệp sinh, tức là những người Việt Nam đó được gửi sang Nhật gọi là để tu nghiệp thôi, nhưng mà thật ra là mình
tất tu nghiệp sinh thì cao thôi chứ không thể nói là tất cả. Theo chúng tôi nghĩ là tu nghiệp sinh tức là những người đi lao động đó.
Vâng, đúng.
Từ của người Nhật thì họ gọi là tu nghiệp sinh, còn Việt Nam là xuất khẩu lao động. Đó đều là một hết, cái cách dùng từ khác nhau. Tại vì mình á là mình rõ ràng là mình bán sức lao động, nhưng đối với người Nhật họ coi đây là các anh đi tu nghiệp. Bởi vì sao? Đây là vấn đề ngôn ngữ nhưng nó rất quan trọng. Nếu là một người đi lao động thì anh phải trả cái mức lương tối thiểu của địa phương, đúng không? Ví dụ bên Mỹ bây giờ là 10 đô một giờ chẳng hạn như vậy, hay 11 đô một giờ thì phải trả đó. Còn đây không phải lao động, đây là chúng tôi qua, chúng tôi hướng dẫn dạy nghề cho anh, cho nên cái tiền này là tiền trợ cấp, thấy không? Đó, để sinh hoạt chứ không phải là tiền của một lương một người lao động. Mà nó lại vô lý ở cái chỗ là đi tu nghiệp mà việc thì làm tới 12-14 tiếng một ngày. Tu nghiệp thì kinh vậy. Đó, thực ra thì là lao động thôi, nhưng mà vì cái vấn đề luật lệ họ lách luật, ở nước nào cũng vậy hết, nó có cái trò lách luật. Đó, thành ra gọi là tu nghiệp, còn Việt Nam thì thành thường là xuất khẩu lao động. Thế thì những cái thành phần này đó thì nó có chuyện như thế này thôi quý vị. Trong cái cuộc sống Việt Nam đó, thứ nhất là nó khó khăn, thứ hai là cực kỳ. Cho nên một số ít đi về thành công rất là vinh vang, tức là cái con đường họ kiếm tiền bằng mọi giá để họ vinh vang, họ về Việt Nam. Họ có thể xây nhà, xây cửa cho bố mẹ, cho gia đình, vân vân, cho chính bản thân. Thì những người khác thấy là thèm thuồng và không biết rằng là cái người này đã sống bằng cấp cấp, bằng mọi giá để mà có được cái giá đó. Kể cả cái chuyện mà ngoài Bắc thường hay nói đó, hy sinh đời bố củng cố đời con, sẵn sàng chấp nhận vào tù miễn làm sao là có tiền. Tại vì tù ở hải ngoại nó vẫn còn nhẹ hơn là tù ở Việt Nam, không lo bị đánh đập, không lo bị hành hạ vân vân. Nếu mà không may bị bắt thì ở vào vài năm rồi về, nhưng mà làm sao kiếm được số tiền thật to, về vinh vang. Và trình độ thì ngôn ngữ không biết, chuyên môn không có. Họ qua đó là đôi khi ngay cả những cái việc mà đi lao động cũng như có thể một vài phần trăm là học sinh, du học sinh đó là giả thôi, tức là làm giấy tờ giả để đi thôi. Thành ra như vậy họ đã nợ 7.000-10.000 đô la, thậm chí 15-20.000 đô la. Cho nên bây giờ qua là họ tăng mọi giá, họ phải kiếm tiền cho nhanh, nếu không mà bị bắt sớm là coi như lỗ. Thành ra tự nhiên mang một cái gánh nặng cả chục ngàn đô la thì cũng là mệt lắm. Ở bên đặc biệt là chúng tôi có qua Hàn Quốc, chúng tôi biết cái tỷ lệ mà du học sinh Hàn Quốc tốn rất nhiều. Ví dụ như cái trường Seju đó là cái trường ở cái đảo nổi tiếng nó gần đó, thì họ nhận rất nhiều. Và 300 người thì lên tới 270 người trốn trong thời gian ngắn ngủi thôi. Họ qua xong rồi trốn, bởi vì họ đâu có phải đi học đâu. Thì khi xét đơn toàn xét trên giấy tờ không ạ. Thành ra đến lúc mà đến qua tới nơi là chỉ bữa trước bữa sau là bỏ trốn hết thì làm. Và đất Đại Hàn là một trong những rất dễ đi làm cho những người trốn. Dễ thôi chứ tôi không nói là có thể mà ai cũng xuất phát được. Thỉnh thoảng vẫn có những người bị bắt trục xuất về nước. Thành ra, rồi thưa quý vị, không phải là ai ra ngoài rồi cũng có chỗ làm ngon lành. Ví dụ như là tiếng không biết, chuyên môn không có, rồi chui lính túc với nhau, ở một căn phòng quá nhỏ 4-5 người, khi chủ nhà họ biết thì họ đuổi, thành ra nhà cũng không có mà việc cũng không có, thì bây giờ chỉ có đi làm bậy thôi để kiếm tiền mau để mà trả nợ cũng như là về nước. Thành ra chính vì vậy họ chọn con đường trồng cần sa hay là buôn bán ma túy hoặc là đi ăn cắp là như vậy, ăn cắp chuyên nghiệp luôn đó.
Chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, thưa anh Đỗ Thông Minh, kỳ vừa rồi thì chúng tôi có cái dịp về California để mà họp cái đại hội của các cựu học sinh Trần Lục, thì cũng có một số các anh chị em Trần Lục cũ từ 40-50 năm bây giờ gặp nhau, có nhắc đến anh Đỗ Thông Minh cũng là dân Trần Lục, và cũng nhắc đến anh Trần Đức Giang cũng là một cái người ở bên Nhật và bây giờ đã trở thành tu sĩ Nhật và cũng là dân cựu học sinh Trần Lục, nhưng mà bên cũng anh em
cũng mới được thơ của bác sĩ Hà Học Thần ở Brisbane thăm về Trần Lục. Ông Hà Học Thần cũng có học một năm ở Trần Lục này.
Vâng, thì bây giờ chúng ta hết giờ rồi, anh Đỗ Tung Anh rất là cảm ơn anh đã luôn luôn tương tác với đây.
Quý khán giả đã nghe cái phần trình bày của chúng tôi, xin cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Ngân đã cùng chia sẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau ạ.
Vâng, xin kính chào và chúc một đêm an lành ở tại Tokyo, Nhật Bản.